Rất vui mừng gặp lại ông và anh chị trong buổi thờ phượng Chúa sáng hôm nay. Có nhiều người trong chúng ta rất muốn làm chứng đạo, nhưng câu hỏi đầu tiên đó là không biết nói cái gì, không biết mở đầu ở đâu, và không biết làm sao để đưa người ta đến với Chúa Cứu Thế. Sáng hôm nay tôi muốn dùng chính kinh nghiệm của Chúa Giêsu để chúng ta tham khảo, học hỏi. Câu chuyện này được ghi trong Tin Lành Giăng đoạn 4 từ câu 4 đến 26. Tôi có thể chia câu chuyện về người đàn bà Samari ra làm 3 phần. Phần thứ nhất là cuộc tiếp xúc của Chúa Giêsu với người đàn bà Samari. Phần thứ hai là những lời truyền phán của Chúa Giêsu với môn đệ của Ngài. Và phần thứ ba là người đàn bà Samari đã làm gì sau khi tiếp nhận Đức Chúa Giêsu là Đấng Mêsi. Phần buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu từ câu 4 đến 26, tức là cuộc tiếp xúc của Chúa Giêsu và người đàn bà Samari. Từ đó chúng ta sẽ rút ra được những vấn đề quan trọng làm kinh nghiệm cho chúng ta trong việc làm chứng đạo. Xin chúng ta vào câu Kinh Thánh Giăng đoạn 4 từ câu 4 trở đi. Tôi xin lược thuật. Đức Chúa Giêsu cùng với các môn đồ đi về xứ Galilê, và trên đường đi Ngài phải đi ngang qua một vùng đất của dân Samari, một thành gọi là thành Sychar. Đức Chúa Giêsu ngồi nghỉ mệt ở bên giếng, và vì đã đến giờ ăn cho nên các môn đồ của Ngài đi tìm mua thức ăn. Chúng ta cũng biết một cái truyền thống lâu đời giữa người Israel và người Samari, đó là không hòa hợp với nhau. Người Israel là con cháu chấm tông của dòng dõi Abraham. Người Samari là một dân tộc được hình thành do sự kết hôn giữa người Israel và dân ngoại. Cho nên người Samari được gọi là giống dân còn lai. Những người Israel vô cùng khinh tởm người Samari, thậm chí không bao giờ đi qua vùng đất của người Samari, chứ không nói đến chuyện là nói chuyện tiếp xúc giúp đỡ thì không bao giờ, và họ khinh tởm coi người Samari như là loài chó. Câu chuyện này bắt đầu khi Đức Chúa Giêsu dừng nghỉ ở bên giếng Gia-cốp, và các môn đồ của Ngài đã đi mua thức ăn. Lúc bấy giờ có một người đàn bà Samari từ trong thành Sychar đến giếng này để mua nước. Trong cái bối cảnh này chúng ta biết là có những cái giếng rất lớn và rất lâu đời. Hiện nay cái giếng Gia-cốp người ta đo đường kính khoảng 3 thước tây. Tất cả dân ở trong thành Sychar đều phải đi ra giếng Gia-cốp lấy nước để sử dụng hàng ngày. Đây là một công việc thường nhật của các phụ nữ ở xứ Palestine, bởi vì họ phải đi lấy nước rất xa. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào 10 cái điểm mà chúng ta có thể rút ra được từ kinh nghiệm truyền giáo của Đức Chúa Giêsu. Điều thứ nhất mà chúng ta thấy là Chúa Giêsu đã không lựa chọn thành phần để chứng đạo. Một lát nữa đây chúng ta sẽ theo dõi Chúa Giêsu tiếp xúc với người đàn bà Samari và chỉ cho bà thấy sự sống đời đời xuyên qua sự cứu chuộc của Ngài. Nhưng điểm đầu tiên mà mỗi chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ của mình là chúng ta không được phép chọn lọc thành phần để giảng đạo. Đa số cơ đốc nhân đều nghĩ rằng hội thánh là sự tập hợp của những người tốt, và trong hội thánh thì dứt khoát không có người xấu. Nhưng khi nghiên cứu thí dụ về cỏ lùn và lúa mì, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã nêu lên một lẽ thật là phải chấp nhận trong hội thánh của Đức Chúa Trời có cỏ lùn và cỏ lúa mì, có những tiên tri thật và tiên tri giả, có sứ đồ thật và sứ đồ giả, mục sư thật, mục sư giả, tín đồ thật, tín đồ giả. Và phải chấp nhận một sự chung sống như thế cho đến ngày Chúa tái lâm. Và tin lành của Đức Chúa Trời là tin lành yêu thương cả thế gian, chứ không phải tin lành yêu thương những người tốt. Một ngày kia có một người cùng theo để làm công tác cách mạng, và Chúa ta giao cho ông đến tại một cái thôn người dân tộc là Mục Đà Hàng để tuyên truyền về cách mạng. Người cán bộ này mới thưa rằng ở Mục Đà Hàng dân chúng rất là thiếu văn hóa, nhậu nhẹt say sưa, đánh đập chửi bới, dân ở đó không thể làm cách mạng được. Chúa Tình mới nói rằng anh đã hiểu sai rồi. Quan điểm của cách mạng là đem ánh sáng của cách mạng đến cho những cái vùng thiếu văn hóa, nhậu nhẹt, say sưa, thất học, chửi bới, kém đi, để cho người ta nhận thức được cách mạng và thay đổi đời sống. Câu chuyện nhỏ này cho chúng ta thấy rằng khi mà một điều tốt muốn đem vào thế gian để chinh phục thì phải chinh phục những kẻ xấu. Xin lành của Đức Chúa Trời đến thế gian không phải để cứu những người tốt mà cứu những kẻ xấu. Nếu chúng ta chọn lọc cái người mà chúng ta cảm thấy là tốt rồi chúng ta mới truyền giáo thì như vậy không còn ý nghĩa gì nữa. Thử hỏi trong thời các sứ đồ khi mà gặp sự bắt bớ dữ tợn của Sao-lơ thì ai dám nói về Chúa Cơ Đốc cho Sao-lơ? Bởi vì Sao-lơ nghe ở đâu có tín đồ Cơ Đốc thì đến đó bắt bớ chém giết mọi người. Nhưng chính Sao-lơ trở thành đại sứ đồ Phao-lô. Trong số tất cả những người mà ông bạn chị và tôi đang đánh giá là tội lỗi, là xấu xa, là bắt bớ đạo, họ có thể là những người vô thần, nhưng nếu chúng ta lọc lựa thì sẽ không có sự xuất hiện của một đại sứ đồ Phao-lô. Đức Chúa Giê-xu đã không lọc lựa thành phần để giảng đạo bất kỳ ai, mặc dù trách nhiệm của Ngài đến là vì những đứa con lạc mất của Israel, còn cái trách nhiệm giảng ra cho dân ngoại là của những thế hệ sau này. Dẫu vậy, Đức Chúa Giê-xu vẫn nêu lên một lẽ thật để cho chúng ta nắm vững trong đời sống chúng ta là không được phép chọn lọc thành phần để giảng đạo. Ngay cả những kẻ càng xấu bao nhiêu thì chúng ta càng phải giảng bao nhiêu. Có người khuyên tôi là đừng có mời cái anh X đó đi nhà thờ. Cái anh X đó là cái đứa mà cả xóm cả làng ai cũng biết. Rồi anh X đó là đánh vợ đập con. Anh X đó là nhậu nhẹt say sưa. Vậy mà đi vô nhà thờ thì người ta sẽ đánh giá nhà thờ là chứa toàn cái thứ nhậu nhẹt say sưa. Thưa bạn chị em, quyền năng của tin lành có thể làm được. Chúng ta không thể làm được, nhưng trách nhiệm chúng ta là không được phép chọn lọc thành phần để rào giảng. Xin chúng ta xem câu thứ 9. Khi Đức Chúa Giê-xu đến gặp người đàn bà, ở trong câu 7 nói rằng Ngài nói với người đàn bà, hãy cho ta uống nước. Đức Chúa Giê-xu đã vượt qua cái định kiến của dân tộc, một cái định kiến lâu đời và cổ hủ. Trong câu 9 nói rằng số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Người đàn bà Samari lại tỏ ra rất kinh ngạc bởi vì một người Israel nói chuyện với mình. Và bà đã nêu lên thắc mắc đó là, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin nước, xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Một chuyện có thể nói rằng chưa bao giờ xảy ra. Đức Chúa Giê-xu đã vượt qua cái định kiến cá nhân hoặc là định kiến của dân tộc để mà đem tin lành của Chúa. Ngày hôm nay có thể chúng ta đang không thích một người nào đó. Có lần một người đến đây để tìm hiểu về đạo Chúa. Đây là một người đã có một cái mâu thuẫn với tôi và tôi cảm thấy nghi ngờ là anh ta đến đây không phải với mục đích tìm Chúa mà với một mục đích soi mói, bắt bẻ. Vì thế tôi đã không nói về Chúa cho anh ta. Sau đó anh ta trở thành một tín hữu của Hội Thánh Tin Lành, là một người cộng sự đắc lực cho Hội Thánh Tin Lành và làm chứng nhiều người tin Chúa. Tôi cảm thấy tiếc về điều này và tôi cảm thấy ăn năn với Chúa về cái định kiến cá nhân của mình đã mất đi một linh hồn, mất đi một người cộng sự đắc lực cho công việc này. Thưa bạn chị em, có thể một người nào đó chúng ta không thích, hay là gia đình chúng ta không thích, nhưng chúng ta cần phải vượt qua cái định kiến của cá nhân, của gia đình hoặc của xã hội này để mà chúng ta truyền rao về Chúa. Cái định kiến của người Israel là xem thường những cái tội lỗi, những phần trộm cắp, bỉ điếm và thâu thuế. Nhưng Chúa Giê-xu đã đi truyền giáo cho những người này, chung sống với họ, ăn uống với họ, và cùng ngồi với họ để đem tin lành tuyên truyền. Nếu chúng ta mãi giữ trong tư tưởng của mình những định kiến của cá nhân, của dân tộc, thì không bao giờ tin lành của Chúa có thể phát triển. Bây giờ chúng ta qua một điểm kế tiếp ở trong câu số 6. Câu 6 nói rằng Đức Chúa Giêsu đi đàn mỏi mệt và ngồi trên giếng lúc bấy giờ ước chừng giờ thứ 6, tức là 12 giờ trưa. Tôi cho rằng cái giờ ăn thích hợp vào buổi trưa là 11 giờ. Đức Chúa Giêsu và các môn đồ từ ở Jerusalem đi ngược lên xứ Galilee, đi một đoạn đường rất dài, và giờ này đã lố giờ ăn một tiếng đồng hồ, và buổi trưa thì trời nóng bức. Kinh Thánh ghi lại rõ ràng là ngày mỏi mệt và lúc bây giờ là 12 giờ trưa. Có lần tôi đi xe từ đây đi thành phố Hồ Chí Minh và tôi rất mệt mỏi bởi vì đi xe đò mùi dầu nhớt khó chịu. Một người ngồi kế bên của tôi thì luôn miệng cứ hỏi thăm là sự khác biệt của đạo này với đạo kia, tại sao lại thờ Chúa Giêsu, tại sao thế này thế khác. Và tôi con người quá mệt mỏi cho nên tôi nói là không có gì khác, thì nếu mà gặp nhau thì tôi sẽ trình bày, còn hoặc là anh về cái chỗ cư ngụ của anh, chỗ nào có nhà thờ anh đến đó anh tìm hiểu. Và tôi nhắm mắt tôi ngủ. Tôi đã bỏ qua một lần nữa cái cơ hội quý báu để truyền giảng về Chúa Cứu Thế. Đức Chúa Giêsu đang trong tình trạng cơ thể hết sức mệt mỏi, Ngài đã đói bụng, các môn đồ nhanh chóng đi tìm mua thức ăn cho Ngài, và Ngài không còn đủ sức. Thế nếu đủ sức thì Ngài đã cùng với các môn đồ đi mua thức ăn. Nhưng trong cơn mệt mỏi đó, giữa lúc mà đúng ngọ 12 giờ, Ngài vẫn làm công việc truyền giảng. Sứ điệp cho chúng ta đó là giảng về Chúa dù trong một điều kiện bất lợi, dù trong lúc chúng ta không thích, dù trong lúc chúng ta không thoải mái, ngay cả lúc mà cơ thể chúng ta rất mệt mỏi. Hãy tận dụng tất cả những điều kiện xung quanh chúng ta để nói về Chúa Cứu Thế. Điểm thứ tư, trong câu thứ 7, một lần nữa chúng ta lặp lại là Đức Chúa Giêsu nói với người đàn bà, hãy cho ta uống. Thưa ông bạn chị, đã nói chuyện với một người, một dân tộc bị khinh rẻ, mà Chúa Giêsu lại còn hạ mình xuống để xin một sự giúp đỡ. Có người nói rằng cái phương cách hay nhất để anh làm hòa với một người hàng xóm đang có mâu thuẫn với anh đó là đi qua mượn một món đồ gì đó. Đây là một cái ý tưởng rất hay và tôi đã áp dụng. Tôi thấy rằng thành công. Khi bạn đang có mâu thuẫn với một người hàng xóm, hãy tìm cách qua xin một sự giúp đỡ hoặc mượn một món đồ. Khi chúng ta ở trong cái vị trí cần sự giúp đỡ, có nghĩa là chúng ta đẩy người ta đến cái vị trí được tôn trọng. Chúng ta cho người ta thấy rằng người ta ban ơn, còn chúng ta là người nhận ơn. Và như thế dễ dàng để đem đến một sự hòa hợp, dầu là đang có mâu thuẫn. Đức Chúa Giêsu không những nói chuyện với người đàn bà, mà Ngài xin người đàn bà giúp đỡ. Có thể lời của Chúa nói ngọt ngào hơn là cái bản dịch ở đây. Tôi thấy bản dịch ở đây dịch quá là cứng. Hãy cho ta uống. Câu này quá cứng. Có thể nói ngọt ngào hơn. Tôi rất khát nước. Xin bà cho tôi một ly nước. Thưa ông bà anh chị, Đức Chúa Giêsu muốn chúng ta phải mở đầu bằng một cái sự trân trọng, xin người khác giúp đỡ để mà họ thấy được cái giá trị của họ trong cuộc sống. Không phải chúng ta tân bốc, nhưng cái điểm đầu tiên để có thể làm cho họ ngạc nhiên đó là sự khiêm tốn và hạ mình của những người con của Chúa. Chúng ta đến với một người nào đó truyền giáo mà nói rằng thôi dẹp tượng trạm này đi, thờ thần này là bậy bạ, phải đi nhà thờ thờ Chúa mới đúng. Thưa bạn chị em, không bao giờ chúng ta đạt được cái yếu tố là đặc nhân tâm. Đức Chúa Giêsu có thể làm gì? Có thể bảo rằng bà ơi cho tôi mượn cái thùng nước tôi sắp. Bởi vì chúng ta thấy là ngày xưa khi Gia-cốp đến lại một cái giếng và khi nàng ra trên đến múc nước cho các bầy gia súc, thì Gia-cốp đã làm gì? Gia-cốp đã múc nước cho tất cả bầy gia súc của ra trên uống. Một cử chỉ hết sức là đàn ông lịch sự. Tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu cũng có thể làm được như thế, nhưng không, Ngài muốn cầu xin sự giúp đỡ của người đàn bà để mà tạo nên một cái tình cảm, một sự ngạc nhiên. Tôi muốn nói lại là hôm nay chúng ta nghiên cứu 10 cái điểm từ kinh nghiệm Chúa Giêsu để chúng ta làm chứng đạo. Điểm thứ nhất là chúng ta không chọn lọc thành phần để giảng. Điểm thứ hai là phải vượt qua định kiến cá nhân. Điểm thứ ba là phải vượt qua sự mệt mỏi của thể xác, giảng trong những điều kiện bất lợi. Và điểm thứ tư đó là chúng ta cần phải khiêm tốn, trân trọng người mà chúng ta muốn truyền dạy. Bây giờ chúng ta qua điểm thứ năm ở trong câu số 10. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi uống. Cái điểm đầu tiên Đức Chúa Giêsu chọn lựa để nói với người đàn bà này không phải là nhà cao cửa rộng, không phải là công việc làm ăn, không phải là tiền bạc, không phải là một cái gì xa xôi hay là trừu tượng, mà Chúa lấy cái rất gần, đó là cái người đàn bà đang đi lấy, đó là nước. Trong cái cuộc tiếp xúc của chúng ta với những người xung quanh có rất nhiều những cái tiết điểm để chúng ta nói về Chúa cụ thể, nhưng chúng ta đã bỏ qua. Đức Chúa Giêsu đã nói về thiên đàng bằng những cái giọng chứng rất rất gần gũi. Ngài không nói chuyện xa xôi, Ngài nói nước thiên đàng giống như một cái thành ở trên núi. Ngài nói đời sống của đốc nhân giống như muối. Ngài nói đời sống của đốc nhân giống như một cái đèn. Không cần phải nói đến một cái vật dụng nào nó xa xôi hay là nó cao xa ở trong một cung điện, mà Chúa nói là một cái đèn để trên chân đèn. Và Chúa cũng không cần phải nói gì xa xôi, chỉ cần nói lấy cái thùng ít chặt. Ai cũng có đèn, ai cũng biết núi, ai cũng biết thùng, ai cũng biết một cái thành trên núi. Ngài nói về lúa, Ngài nói về cỏ, Ngài nói về tất cả những cái gì rất rất gần gũi và cần và quen thuộc với dân chúng. Trong cuộc tiếp xúc của chúng ta hàng ngày có quá nhiều điều để chúng ta lấy nó làm một cái chiếc điểm mà nói về Chúa cụ thể. Thưa bà anh chị em, nhưng chúng ta không cần được. Và thậm chí có đôi khi người ta đã trực tiếp hỏi chúng ta về Chúa cụ thể mà chúng ta còn lẩn tránh. Huống chi là nói đến chuyện tự chúng ta tìm một cái tiết điểm để mà nói về Chúa cụ thể. Có ai đó hỏi rằng sáng nay thứ bảy sao anh mặc đẹp quá vậy, anh đi đâu? Tôi nói rằng tôi có người bạn mời cái đám cưới gì đó, tôi không dám nói mà tôi đi nhà thờ. Rồi tới khi mà người ta mời tôi ăn tiệc thì tôi không dám gấp thịt heo, người ta gấp bỏ vô chén thì tôi gấp bỏ ra. Hỏi là tại sao anh không ăn thịt heo? Tôi nói mỡ nhiều quá anh không được. Thưa ông bà chị em, có quá nhiều những cái tiết điểm để nhân đó chúng ta nói về Chúa cũng đấy, nhưng chúng ta bỏ qua. Chúa Cơ Đốc đã tận dụng một cái rất gần gũi, đó là nước. Người đàn bà đang đi lấy nước, và không gì hay hơn đó là nói về nước, chuyển tiếp từ cái nước người đàn bà lấy về nhà để sử dụng, để nói về nước sự sống, để nói về nước Đức Chúa Trời, để nói về Chúa cụ thể. Chúng ta qua điều thứ sáu. Khi Chúa Giêsu xin người đàn bà hãy cho ta uống ở trong câu 7, thì qua câu 9 người đàn bà nói rằng tại sao ông là người Do Thái mà lại giao thiệp với tôi là người đàn bà Samari. Chúng ta không tìm thấy câu trả lời của Chúa Giêsu. Ông và anh chị em đọc hết đoạn 4 sẽ không tìm thấy câu trả lời của Chúa Giêsu. Có phải Chúa Giêsu không biết trả lời hay không? Hay Chúa Giêsu sợ rằng trả lời sẽ đụng chạm đến dân tộc của mình? Không. Đức Chúa Giêsu đã không trả lời những câu hỏi không cần thiết. Đức Chúa Giêsu liên tục gieo vào người đàn bà những suy nghĩ, những thắc mắc. Đây là một cái phương cách truyền giáo mà khi chúng ta luyện tập thì chúng ta mới có thể thực hiện được. Thường thì khi chúng ta tiếp xúc một ai đó, luôn luôn chúng ta bị đặt câu hỏi, bởi vì người ta có quá nhiều thắc mắc. Cho nên người ta dồn chúng ta vào một cái thế bị động. Chúng ta phải cứ lo trả lời, giống như chúng ta bị tấn công và hàng hậu vệ của chúng ta lúng túng, cứ lo cản bóng bên này, cản bóng bên kia. Và nếu như thế, không bao giờ chúng ta rút tung lưới được đối phương. Một trong những bí quyết để truyền giáo là phải chủ động, không để người ta bắt bí mình, không để người ta dồn mình bằng trăm ngàn câu hỏi là chúng ta rối trí. Như vậy không phải chúng ta dẫn người ta đi, bèn là người ta dẫn chúng ta đi. Người ta muốn dẫn chúng ta qua Phật giáo thì người ta đâm một câu hỏi là chúng ta phải lo chống chế về vấn đề Phật giáo. Người ta muốn dẫn chúng ta đến đạo Bà La Môn thì người ta hỏi một câu giữa Cơ Đốc và Bà La Môn khác nhau thế nào. Thế là chúng ta lo giải thích về Bà La Môn. Đức Chúa Giêsu đã không trả lời những câu hỏi không cần thiết. Người ta lại hỏi rằng tại sao ông người Giuđa lại nói chuyện với tôi, người Samari? Chúa không trả lời. Không phải Chúa xem thường, nhưng Chúa liên tục và chủ động gieo một cái tư tưởng mới. Đó là nếu bà biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người đang xin nước của bà là ai, thì người sẽ cho bà nước sự sống. Khi bà chứng, chúng ta cần phải chuẩn bị trước những điều phải nói. Nói với đối tượng nào? Và khi nói, chúng ta phải dẫn dắt họ. Một câu hỏi nào đó của họ muốn dẫn chúng ta đi xa, nếu cần thiết thì chúng ta xin lỗi, dịch nhanh, và chúng ta quay trở lại với cái chủ đích mà chúng ta đang trình bày với Chúa Thế cho. Lát nữa đây, điểm cuối cùng, chúng ta sẽ nói tự trung của vấn đề. Chúng ta nói không phải là chuyện thời sự, không phải là tình hình chính trị thế giới, không phải là vấn đề gia đình, không phải là vấn đề xã hội, mà là Chúa Cứu Thế. Vì thế mà chúng ta phải chủ động để dắt người ta đi, đừng để người ta dắt chúng ta đi. Đức Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi của bà và nói tiếp rằng: người đang trò chuyện với người đây, nếu người biết đó là ai thì người sẽ cho người nước sự sống. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã mạch lạc cái ý tưởng của mình ngay từ khi xin nước của bà. Rồi Chúa chuyển qua người đang nói chuyện với bà là ai, và người sẽ cho bà không phải nước này, để là nước sự sống. Trong điểm thứ bảy, chúng ta xem câu 13 và 14. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì chẳng hề khát nữa. Đức Chúa Giêsu đã liên tục gieo những thắc mắc vào trong tâm trí của người đàn bà. Bà nói rằng: ông này là ai mà làm sao có thể cho tôi một cái loại nước lớn hơn cả cái nước mà tôi đã nhận từ nơi dưới gian cốt? Chẳng lẽ ông này lớn hơn ông gian cốt là tổ phụ của tôi? Liên tục những thắc mắc của người đàn bà đã được nêu lên. Thưa bạn chị em, đây là cái tâm lý. Ở đời người ta có nhiều thắc mắc. Chúng ta chỉ nêu một số câu hỏi: anh từ đâu ra? Anh sống với ý nghĩa cuộc đời là gì? Anh chết rồi sẽ đi về đâu? Lòng của anh có bình an không? Anh có thấy thế giới này đầy dẫy những hậu quả của tội lỗi không? Tất cả những thắc mắc đó đã được Kinh Thánh giải đáp. Chúng ta liên tục đưa những thắc mắc đời thường làm cho người chúng ta làm chứng bắt đầu suy nghĩ và dẫn dắt họ để có một cái tâm lý khao khát. Người đàn bà này mỗi ngày phải đi lấy nước. Và chúng ta biết rằng tập quán người Do Thái không phải gánh nước như chúng ta, mà là đội nước trên đầu, đội một cái vò trên đầu. Chúng ta không biết là cái vò lớn như thế nào. Hiện nay thì theo sử sách ghi lại thì một cái vò nước trung bình có thể chứa khoảng 8 đến 10 lít. Có nhiều loại vò khác nhau, nhưng tôi cho rằng nếu một người phụ nữ đội được từ 8 đến 10 lít nước thì cũng là quá nhỏ so với cái nhu cầu nước sử dụng hàng ngày. Mỗi ngày bà phải đi rất nhiều lần, và bà rất là mệt mỏi trong cái việc đi lấy nước. Bây giờ bà nghe một người đàn ông nói rằng người này sẽ cho bà nước sống. Trong tâm trí của bà chỉ nghĩ một điều đơn giản là nước này đặc biệt hơn, tức là không cần phải lấy từ lòng nó chảy về, tạo nên trong bà một sự khao khát. Dẫu rằng sự khao khát đó chưa phải là đúng, nhưng Đức Chúa Giêsu đã thành công trong việc tạo một khao khát trong người đàn bà. Chúng ta qua điểm thứ 8, chúng ta xem lại câu thứ 15. Người đàn bà lại: Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Người đàn bà đang hiểu sai về điều Đức Chúa Giêsu mô tả. Ngài đã nói về nước sự sống, nhưng người đàn bà không hiểu, tưởng là một cái loại nước có thể đem về nhà hoặc là tự hình thành trong gia đình mình mà không cần phải đi mua nước. Thưa ông bà chị em, không thể trong một ngày một giờ mà một người hoàn toàn mới mẻ với Cơ Đốc giáo có thể hiểu về Chúa cụ thể. Vì thế ông bạn chị em khi truyền giáo phải nhịn nhục, phải cẩn trọng và phải hết sức để mà giải thích cho họ. Có những điều họ hiểu về nước thiên đàng theo cái nghĩa đen. Thí dụ như chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói rằng xin Chúa ban ơn phước. Đối với chúng ta hiểu rằng ơn phước là gì, nhưng mà người ngoài đời họ không hiểu theo cái nghĩa bóng, họ hiểu là nghĩa đen. Bây giờ ban ơn phước tức là phải đem một cái gì đó vui tới, ví dụ như cho tiền hay là gửi đồ. Mà bây giờ nếu mà Chúa ban ơn phước, Chúa cho tiền, Chúa gửi đồ thì gửi tới bằng cách nào? Gửi bằng giấy báo tới bưu điện nhận, hay là cho người đem tới, hay là cho như thế nào? Họ không hiểu được. Họ hiểu trong một ý nghĩa rất trừu tượng. Vì thế người đàn bà này không thể hình dung được nước sự sống là gì. Tuy nhiên Đức Chúa Giêsu đã dẫn bà tiếp theo những điều trong đời sống của bà để cho thấy rằng Ngài là Chúa cụ thể. Chúng ta xem câu thứ 16. Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Chúa Giêsu đang nói về nước sự sống. Người đàn bà đang nói rằng hãy cho tôi nước ấy, thì Chúa Giêsu lại cắt nghe, lại không nói tiếp điều đó, lại nói về đời tư của bà, bảo rằng bà hãy dẫn chồng đến đây. Người đàn bà cũng không thắc mắc là dẫn chồng đến để làm gì, nhưng người đàn bà nói rằng tôi không có chồng. Chúa Giêsu im lặng rồi mỉm cười rồi nói phải. Bà nói bà không có chồng cũng đúng, bởi vì bà đã có 5 đời chồng, và người đang sống với bà hiện tại trong nhà của bà không phải là chồng bà. Điều này đã làm cho người đàn bà càng kinh ngạc hơn, bởi vì lời của Đức Chúa Giêsu đã thấu hiểu được hoàn cảnh của bà. Chúng ta không áp dụng được điều này bởi vì chúng ta không có thể có khả năng mà tiên tri về đời tư của người mà chúng ta đang làm chứng. Tuy nhiên dựa trên tâm lý của con người và dựa trên những lời tiên tri trong Kinh Thánh, chúng ta cũng có thể làm cho người ta kinh ngạc. Chúng ta không thể nói với họ về đời tư của họ, nhưng chúng ta có thể lấy lời tiên tri trong Kinh Thánh để cho thấy rằng thế giới ngày nay đang đi vào lời tiên tri, ứng nghiệm lời tiên tri của Kinh Thánh. Những điều này sẽ làm cho người mà chúng ta đang làm chứng cũng kinh ngạc không kém gì người đàn bà đã kinh ngạc về việc Đức Chúa Giêsu nói đến những người chồng trước đây của mình. Thưa ông bà chị em, lời tiên tri trong Kinh Thánh có một giá trị rất mạnh mẽ, làm tăng trưởng đức tin của người theo Chúa và làm cho những người chưa biết Chúa có thể tin Ngài qua việc tin Kinh Thánh. Cho nên chúng ta cần phải am tường lời tiên tri trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã nói về cuộc đời riêng tư của bà, thì ngày hôm nay chúng ta phải nói tiên tri về thế giới này, dùng những lời tiên tri trong Kinh Thánh để nói về số phận của nhân loại, số phận của người mà chúng ta đang làm chứng. Có thể từ lâu nay họ đang lo lắng không biết rằng sau khi chết họ đi đâu. Chúng ta hãy đem lời tiên tri trong Kinh Thánh để cho họ thấy rằng những kẻ có đức tin nơi Chúa cụ thể sau khi chết trong ngày Chúa tái lâm sẽ được sống lại. Sử dụng lời tiên tri trong việc làm chứng là một điều hết sức hiệu quả. Chúng ta qua điều thứ 9. Khi người đàn bà hỏi rằng bây giờ chúng tôi phải thờ lại Chúa trên núi này là núi Gerizim hay là ở tại Jerusalem? Người Israel thì cho rằng thờ phượng tại Jerusalem mới đúng, còn chúng tôi thì thờ phượng trên núi Gerizim. Đức Chúa Giêsu đã trả lời với bà không theo quan điểm của dân tộc mình, mà trên quan điểm của Đức Chúa Trời, đó là trong câu thứ 23. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật và thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Thưa ông bà chị em, chúng ta phải giảng lời Chúa theo Kinh Thánh, không được phép giảng lời Chúa bóp méo lẽ thật theo cái thuận lợi riêng của mình, theo quan điểm của cá nhân mình. Không truyền đạt lời Chúa theo quan điểm của giáo phái này, mà phải truyền đạt lời Chúa theo đúng sự trình bày của Kinh Thánh. Không bóp méo nó, mà chúng ta phải nói dù rằng cái điều đó có tổn hại đến cá nhân, có tổn hại đến tập quán của giáo phái chúng ta chăng nữa, chúng ta vẫn phải nói. Chúa Giêsu đã nói rằng, nhưng giờ hầu đến khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật thờ phượng Đức Chúa Trời, ấy là những kẻ thờ lại mà cha yêu thích. Một ai đó nghe câu nói này có thể sẽ bắt bớ được Chúa, bởi vì với cái niềm tin của dân tộc Do Thái lúc bây giờ chỉ có Jerusalem là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, mà Chúa Giêsu lại đánh đổ điều đó. Không phải là Jerusalem, cũng không phải là Galilee, mà là tâm thần và lẽ thật. Cho nên khi chúng ta trình bày lời Chúa, hãy cẩn trọng để không đi sai lạc Kinh Thánh. Và điều thứ 10, điểm cuối cùng trong kinh nghiệm của Chúa Giêsu, chúng ta xem ở trong câu thứ 26. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó. Người đàn bà này đã có một khái niệm về Chúa Cứu Thế, và bà nói: Tôi biết rằng đấng Mêsia, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đến sẽ trao truyền mọi việc cho chúng ta. Chúa Giêsu đã dẫn dắt người đàn bà từ một cái nguồn nước sống, từ một cái mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời, dẫn dắt đến Chúa Cứu Thế. Và cuối cùng chỉ cho người đàn bà đó không một chút ngần ngại rằng người đang nói chuyện với bà là Chúa Cứu Thế. Thưa ông bà anh chị em, điểm cuối cùng cũng là điểm quan trọng nhất, là điểm kết thúc của một chuỗi những lời làm chứng của chúng ta, phải là Chúa Cứu Thế. Đừng kết thúc bằng câu nói hãy đến với nhà thờ đi vui lắm, hãy đến với ca đoàn đi hát rất là hay, hãy đến với thanh niên hội thánh đi có nhiều thiếu nữ rất là xinh đẹp, hãy đến với hội thánh đây là một tổ chức rất là kỹ cương, hãy đến với hội thánh đi hội thánh sẽ giúp đỡ trong lúc anh em bệnh hoạn và nghèo khó. Đừng bao giờ kết thúc lời làm chứng bằng những câu như thế. Hãy kết thúc như Chúa Cứu Thế, đó là: Đây là đấng Mêsia, người đang nói với ngươi là đấng Mêsia. Chúng ta hãy kết thúc rằng những điều mà tôi đã trình bày với anh, với chị, với cô, với bác là Chúa Cứu Thế. Hãy dẫn đến với Chúa Cứu Thế là nguồn nước của sự sống. Ngoài Chúa Cứu Thế không một điều gì có thể đem sự sống đời đời đến cho những kẻ mà chúng ta đang làm chứng. Vâng, Ngài là trọng tâm của tin lành, Ngài là cội nguồn của sự cứu rỗi, Ngài là mạch nước của sự sống đời đời. Và khi có Ngài, chúng ta mới có mạch nước của sự sống để văng ra đến sự sống đời đời. Người Chúa chúc phước lên ông bà anh chị và tôi trong những kinh nghiệm mà Chúa Cứu Thế đã làm chứng về Ngài cho người đàn bà Samari, và ước ao rằng kể từ hôm nay mỗi chúng ta sẽ mạnh dạn hơn nữa tìm hiểu về những kinh nghiệm của những người đi trước trong việc làm chứng. Chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân mạnh mẽ cho Chúa Chúa của chúng ta. Amen.